Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe phần đầu tiên, những căn bản của tình yêu. Chúng ta bắt đầu từ sự khởi đầu thật với tình yêu từ nguồn sức mạnh thần thánh. Tình yêu nền tảng này là món quà tặng. Với Chúa, không có khát vọng muốn được đổ đầy mà chỉ có sự dư dật mong muốn ban cho. Món quà tình yêu thiên thượng cho con người giúp con người yêu thương những điều không thật đáng yêu như người cùi, kẻ tù tội, kẻ thù, người khờ khạo, người khó ưa, kẻ nắm quyền hành, kẻ chế nhạo. Sau hết, với một nghịch lý cao, Đức Chúa Trời giúp con người có được năng lực tình yêu hướng về chính Ngài. Dĩ nhiên, có ý thức rằng không ai có thể cho Đức Chúa Trời bất cứ thứ gì không thuộc về Ngài. Và nếu tất cả đều thuộc về Ngài, thì ta có thể dâng gì cho Ngài? Nhưng bởi vì điều quá hiển nhiên là chúng ta không thể từ chối Đức Chúa Trời, chính mình, tâm hồn và ý tưởng của chúng ta được nên bởi đó, chúng ta cũng có thể dâng lên cho Ngài. Chương 1. Bằng cách nào bày tỏ tình yêu? Jeremy đoạn 31 câu 3 có chép rằng: Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Chúng ta thường không hiểu rõ ý nghĩa của từ yêu. Tôi có thể nói, tôi yêu vợ tôi, hay tôi yêu con cún của tôi. Nhưng chắc hẳn bạn phải đoán ra rằng tình yêu tôi dành cho vợ tôi có ý nghĩa khác với tình yêu tôi dành cho con chó. Và bạn đã đúng. Cảm xúc tôi dành cho vợ tôi theo cách mà người nam dành cho vợ mình và cách tôi đối xử với bà ấy bày tỏ tình cảm của tôi với bà ấy. Cho dù tôi yêu thích con chó, tôi đối xử với nó theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta luôn sử dụng từ yêu để giải thích cho hàng loạt những xúc cảm và hành động. Điều này dễ dàng dẫn đến sự hiểu lầm. Mới đây, tôi vào một cửa hàng ở sân bay nơi trưng bày bộ sưu tập những câu chuyện tình yêu là. Có câu nói, tình yêu là một con cún ấm áp, không dễ thương sao? Câu khác nói, tình yêu là chỗ ngứa không thể gãi được, thật hài hước. Một câu khác, yêu là không bao giờ phải nói tôi ân hận, nghe thật sâu sắc. Nhưng nếu mang những ý tưởng đó và đem đặt chúng vào lời kinh thánh sẽ là trái của thánh linh là một con cún ấm áp. Trái của thánh linh là chỗ ngứa không thể gãi được. Trái của thánh linh là không bao giờ phải nói tôi ân hận. Và những ý nghĩa này trở nên thật buồn cười. Như thế, chúng ta cần cẩn thận phân biệt ý nghĩa của từ tình yêu trong kinh thánh với cách nó được hiểu thông thường. Nếu không cẩn thận, những tư tưởng về tình yêu trái với kinh thánh sẽ ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của chúng ta. Khi con cái chúng tôi ở tuổi thanh niên, tôi nghe những bản nhạc chúng thường lắng nghe. Tôi còn nhớ lời một bài hát nói, chúng ta đã ra vào tình yêu bằng cách nào? Làm thế nào chúng ta lại ở trong sự hỗn loạn này? Chúng ta sẽ phải nói gì với bạn bè đây? Thật là những lời trữ tình phải không? Tôi nghĩ điều này có thật sự giúp ta hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu là điều gì đó bạn sa vào. Khi bạn rơi vào nó trở thành một thứ hỗn độn. Và khi sa vào nó, bạn xấu hổ đến nỗi không muốn nói cho bạn bè biết. Khi chúng ta cứ tiếp tục trở lại với những định nghĩa về tình yêu kiểu này, thì hẳn sẽ bị rối rắm với nhận thức về tình yêu trong kinh thánh. Người Anh có vô số cách nói cho từ yêu. Họ nói, tôi yêu những trái dâu, tôi yêu chiếc mũ rộng, tôi yêu những cơn gió mạnh, tôi yêu thích tắm nắng, tôi yêu con chó xù, tôi yêu thích khoai tây chiên, tôi thích những tách trà, tôi yêu đài BBC. Chúng ta thường nói tôi yêu khi lẽ ra phải nói tôi thích. Chúng ta sử dụng hai từ này luân phiên nhau như thể chúng có cùng một ý nghĩa. trong bản kinh thánh cũ, từ sử dụng cho tình yêu là từ thiện. Điều trọng hơn hết đó là lòng từ thiện. Trong thời đại chúng ta, khi nghĩ đến từ này là người ta nghĩ đến việc dâng hiến cho hội thánh hay việc ban phát cho người nghèo. Đó là vì ý nghĩa của từ từ thiện đã thay đổi cách khác biệt với ý nghĩa nó có vào thế kỷ 17. Vào lúc ấy, từ này không chứa đựng việc đưa tặng một số tiền cho nhóm làm việc xã hội hay thọc tay vào túi khi đoàn từ thiện đến nhà. Từ thiện là chữ thích hợp cho từ agape, tình yêu của chính Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu từ này đã không còn chứa đựng từ agape và cách dùng hiện đại cho từ tình yêu không được hiểu khá hơn, thì chúng ta cần quan tâm cẩn thận hơn nữa. Từ agape này, từ diễn tả tình yêu của Đức Chúa Trời, nghĩa là gì? Và nó khác biệt với tất cả những loại tình yêu mà chúng ta biết trong đời sống như thế nào? Quan trọng hơn nữa, từ agape này làm gì cho chúng ta? Chúng ta sẽ biết rằng từ agape thực hiện mọi điều cho chúng ta. Nó là tình yêu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách dư dật. Và nếu chúng ta thuận tình, nó sẽ là thứ tình yêu có khả năng tạo mới lại từng lãnh vực trong đời sống chúng ta. Hãy lập một danh sách về những phẩm tính của tình yêu bạn có thể nghĩ đến. Phẩm tính nào có vẻ khó duy trì? Phẩm tính nào bạn mong muốn nhất trong đời sống? Thưa quý thính giả, chương 1 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 2 của phần 1 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Mỗi Giây Phút Trong Đời do ca sĩ Phương Trinh trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài là nguồn hạnh phước cuộc đời con, đấng biết nhu cầu ước ao con. Ngài hằng diệu dắt cuộc đời con, dẫn lối công bình chúng con đến nơi lòng nguyện tìm cầu Chúa. Look to